hôm nay chúng giáo hội mừng lễ Thánh Ignatius sáng lập dòng tên đấy. Dòng tên chúng ta biết rồi, lừng danh như thế nào trên thế giới trong giáo hội. Bởi thế nên chúng ta không thể bỏ qua để tìm hiểu chính cái vị thánh này như thế nào. Và chính Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đó là một tu sĩ dòng này. Mà bây giờ Chúa chọn trong dòng này một vị giáo hoàng, không biết có phải cuối thời không? Như vậy là chứng tỏ dòng tên rất đặc biệt. Có phải không ạ? Bởi thế nên chúng ta không thể nào không tìm hiểu về cái bản thân của vị thánh này. Tại sao ngài nên thánh? Nên thánh từ chỗ nào và bằng cách nào? Nó liên quan cả đến linh thao, là cái phong trào tĩnh tâm mà do dòng ngài chủ trương đấy. Rồi cả đến dòng của ngài nữa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nha. Thì có ba thứ để nghe. Thứ nhất là cái tiểu sử của ngài một tí. Sau đó là tới chính cái kinh phụng vụ, kinh sách sáng nay này. Có một bài viết về ngài. Rồi cuối cùng là nói về dòng tên. Vậy thôi. Thì trước hết là tiểu sử của ngài như thế này. Thánh Ignatius sinh tại Loyola, bên Tây Ban Nha đó, vào năm 1491. Và sau đó theo đuổi binh nghiệp, ngài bị thương trong cuộc chiến bảo vệ thành Pamplona và được chuyển về hậu tuyến để dưỡng thương. Trong thời gian ấy, ngài đã đọc về cuộc đời của Chúa Kitô và hành tích các thánh, và nhờ đó mà đến chỗ hoán cải. Thánh Ignatius lên đường xa Paris để học thần học. Tại đó, ngài quy tụ được một số anh em đồng chí nguyện. Sau đó, cùng với nhóm anh em ấy, ngài đã thành lập dòng tên tại Roma. Thánh nhân qua đời tại kinh thành muôn thuở vào năm 1556. Thánh Ignatius Loyola ghi lại trong cuốn tự thuật, đó là: cho mãi đến năm 26 tuổi, tôi vẫn mê mải những sự phù phiếm thế gian. Tôi tìm được niềm vui đặc biệt trong binh nghiệp và trong các hoạt động của mình. Tôi rất thèm khát danh giá. Sau khi bị thương ở chân trong cuộc chiến bảo vệ thành Pamplona, Ignatius đã được chuyển về quê hương và nằm liệt, tưởng chừng sắp chết. Sau thời gian dài dưỡng thương, ngài hồi phục sức lực. Trong thời gian này, vì rất thích đọc những tiểu thuyết thế tục hư cấu về giới hiệp sĩ, Ignatius yêu cầu đem đến cho ngài những thứ sách ấy để giải khuây. Vì không còn tìm được một cuốn sách nào thuộc loại ấy, nên người ta đã đem cuốn Cuộc đời Chúa Kitô và một quyển Hành tích các thánh đến cho ngài. Ignatius rất xúc động khi đọc những quyển sách ấy và đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian dưỡng thương trên giường bệnh. Trong khi đọc biết về cuộc đời Chúa Giêsu và hành tích các thánh, Ignatius đã ngưng lại để suy tư về bản thân như thế này: điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi cũng thực hiện những điều mà Thánh Phanxicô hoặc Thánh Đa Minh đã làm? Và rồi ngài để tâm suy nghĩ thật lâu và thấu đáo về tất cả những công việc lành thánh của các vị thánh ấy. Ignatius cảm thấy hạnh phúc khi sống theo gương các thánh và phiền sầu khi bỏ ngang những soi động này. Được soi sáng từ bài học ấy, Ignatius đã bắt đầu suy nghĩ chân thành hơn và sám hối về cuộc đời dĩ vãng. Như thế, Thiên Chúa đã dần dần đi vào tâm hồn của ngài. Từ một hiệp sĩ liều mình vì một lãnh chúa trần gian, Ignatius đã trở thành một hiệp sĩ anh dũng vì Đức Vua vĩnh cửu là Chúa Giêsu Kitô. Vết thương tại Pamplona, việc đọc sách thiêng liêng, thời gian tĩnh thương lâu dài tại Loyola, việc suy nghĩ và suy gẫm trong sự cộng tác với ơn thánh và những trạng huống linh hồn ngài đã phải trải qua trong thời gian này đã thực hiện cuộc hoán cải triệt để trong cuộc sống của ngài. Từ những giấc mộng về cuộc đời trần tục đến những sự tận hiến quyết liệt cho Chúa Kitô dưới chân Đức Mẹ Montserrat, Ignatius đã đạt đến sự trưởng thành toàn toàn trong kỳ tĩnh tâm tại Manresa. Và đây là bài đọc thứ hai ở trong cái giờ kinh phụng vụ kinh sách sáng nay. Cái đầu đề của nó là: hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Giáo hội có ghi thêm: trích tự thuật của Thánh Ignatius do linh mục Louis Gonzave ghi lại. cái bài đọc đó như thế này. Lúc bấy giờ, Ignacio rất say mê đọc những sách vô bổ và dối trá. Những sách này thuật lại những việc phi thường của các danh nhân. Khi cảm thấy khỏe, Ignacio xin người ta đem lại cho mình vài cuốn sách để đọc giết thời giờ. Nhưng ở trong nhà ấy, người ta không tìm được quyển nào như vậy. Vì thế người ta đưa cho anh cuốn sách nhan đề Cuộc đời Đức Kitô và một cuốn khác nhan đề Bông hoa các thánh. Cả hai đều được viết bằng tiếng mẹ đẻ. Nhờ năng đọc các sách này, anh bắt đầu có cảm tình với những điều viết trong đó. Đôi lần anh ngưng đọc để suy nghĩ những điều mình mới đọc. Hoặc đôi khi anh nghĩ đến những điều vô bổ anh đã quen suy nghĩ trước đây. Và nhiều điều tương tự khác xuất hiện trong trí anh. Thiên Chúa đã rủ lòng thương giúp anh loại trừ khỏi tâm trí anh những gì anh vừa đọc. Quả vậy, khi anh đọc Cuộc đời Đức Kitô, Chúa chúng ta và Cuộc đời các thánh, thì anh đã suy nghĩ nhiều và tự hỏi, vậy giả như tôi làm điều mà Thánh Phanxicô đã làm thì sao? Giả như tôi làm điều mà Thánh Đa Minh đã làm thì sao? Và như thế, anh để tâm suy nghĩ rất nhiều điều. Nhưng các tư tưởng ấy chỉ tồn tại một thời gian. Và rồi, vì anh bận rộn với các công việc khác, nên những chuyện vô bổ và trần tục ấy lại xen vào. Những chuyện này kéo dài một thời gian khá lâu. Hết tư tưởng này đến tư tưởng kia tiếp nối nhau cầm giữ anh rất lâu. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa những tư tưởng ấy. Đó là, khi nghĩ đến những tư tưởng phàm tục, anh cảm thấy rất là thích thú. Nhưng khi mỏi mệt không suy nghĩ, anh cảm thấy buồn bã và khô khan. Còn khi nghĩ đến việc theo đuổi những chuyện khắc khổ mà anh biết các vị thánh đã quen sống, thì không những lúc đang nghĩ đến những chuyện ấy, anh cảm thấy tâm hồn vui thú, và ngay cả lúc thôi nghĩ đến, anh vẫn thấy mình sung sướng. Nhưng chính anh không nhận ra, cũng không nghĩ đến những sự khác biệt này. Cho đến một ngày kia, khi mắt tâm trí anh được mở ra, anh ngạc nhiên nhận ra sự khác biệt này. Nhờ kinh nghiệm, anh hiểu rằng có loại tư tưởng để lại buồn rầu, có loại tư tưởng để lại niềm vui. Và đó là suy luận đầu tiên anh thu lượm được về những điều thuộc về Thiên Chúa. Sau này, khi làm linh thao, anh bắt đầu được soi sáng để hiểu biết về sự cân nhắc các thần khí và dạy cho các môn đệ của mình. Đó là bài đọc ở trong kinh phụng vụ, kinh sách sáng hôm nay. Tới chỗ này thì em xin nhấn mạnh về dòng tên. Đó là cái gia sản của Thánh Ignacio để lại cho dòng tên và đã được loan truyền, giảng dạy qua những khóa linh thao. Em chưa bao giờ dự cái khóa linh thao, nhưng mà em biết được đó là cái vấn đề là làm sao để nhận ra ý Chúa. Đó, hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Khái là cái khóa linh thao cố ý giúp cho chúng ta như vậy. Bởi thế nên cái chữ quan trọng của cái dòng tên đó mà Đức Thánh Cha vẫn áp dụng, đó là cái gì? Discernment, có nghĩa là nhận thức. À, nhận thức là cân nhắc. À, đấy, là phải suy tư, nhận định xem nó từ đâu tới, nó như thế nào, trước khi đi đến quyết định và hành động. À, cái vấn đề khóa linh thao là nó như vậy, theo em. À, theo cái gia sản của chính Đấng Sáng Lập, từ cái chính cái kinh nghiệm sống của Ngài mà Chúa đã cho Ngài trải qua để cảm thấy được. Và đó là cảm nghiệm thần linh của Thánh Ignacio khi bắt đầu trở về với Chúa. Đó, là một cái kinh nghiệm về tu đức đấy. Và không ngờ cho tới kéo dài tới ngày hôm nay để loan truyền cho chúng ta. À, cái dòng tên á, thì các anh các chị biết được là cái dòng này đó được Thiên Chúa dùng, xuất hiện vào cái thời điểm rất là chính xác. Để làm gì? Cái thời điểm mà cái dòng tên xuất hiện các anh các chị vào thế kỷ thứ 16. Thì lúc bây giờ mới xảy ra là phong trào thệ phản Tin Lành đầu thế kỷ thứ 16. Tin Lành xuất hiện khi mà có Lutero năm 1517. Nhưng mà dòng tên sau đó được thành lập và chống lại thệ phản Tin Lành. Sau đó là dòng tên đi khắp thế giới lan truyền cho tới bây giờ. Và dòng tên là một dòng mà là gọi, em dám nói là dòng trí thức nhất trong các dòng tu của giáo hội Công giáo. và một dòng có lời khấn trung thành với Đức Giáo Hoàng. Đó, một lời khấn đặc biệt đó là trung thành với Đức Giáo Hoàng, vâng lời Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà đồng thời có nhiều thần học gia phản giáo hội và chống giáo hội cũng từ cái dòng này. À, nó lạ lùng vô cùng như vậy đấy. Bây giờ em xin đọc, em căn cứ vô cái Wikipedia. Thì dòng tên còn được gọi là dòng Chúa Giêsu, tiếng Latin là Societas Jesu, viết tắt là SJ, là một dòng tu của giáo hội công giáo có trụ sở tại Roma. Dòng do Thánh Ignacio ở Loyola, người Basque, Tây Ban Nha, cùng một số bạn hữu sáng lập và được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba phê chuẩn năm 1540. Dòng tên dấn thân vào hoạt động tông đồ và truyền giảng phúc âm trên khắp thế giới Âu, Á, Phi, Mỹ. Từ lâu đời, dòng tên đã nổi bật với công việc giáo dục, nghiên cứu và thăng tiến văn hóa. Sang thế kỷ 21, dòng tên hoạt động trên 100 quốc gia với 19.200 tu sĩ năm 2007 đấy. Sau thời gian tuổi trẻ đầy tham vọng và với binh nghiệp sáng chói, Ignacio, một quý tộc xứ Loyola, Tây Ban Nha, đã đi tìm các trải nghiệm về tôn giáo Thiên Chúa. Sau nhiều cuộc mò mẫm tìm tòi, ông tuyên bố đã tìm thấy tiếng gọi thiêng liêng cứu các linh hồn và phụng sự Chúa Kitô. Ông bắt đầu học thần học tại Đại học Paris, rồi dần dần tập hợp quanh mình các bạn hữu trong Chúa, sẵn sàng làm việc để vinh danh Chúa. Thánh Ignacio Loyola là người thành lập dòng tên. Ngày 15 tháng 8 năm 1534, Ignacio cùng 6 bạn sinh viên khác, trong đó có Francisco Xavier và Pierre Fabre, người được thụ phong linh mục đầu tiên của dòng tên, họp lại ở Montmartre và quyết định hiến thân cho Chúa, lập ra đoàn Giêsu, khấn hứa giữ khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục bề trên. Ignacio đã gợi ý cho các bạn tên đoàn Giêsu để nhắc nhở các tu sĩ dấn thân triệt để làm chiến sĩ phục vụ Chúa. Từ tu sĩ dòng tên gọi là Jesuits hay Giêsu hữu xuất hiện sau năm 1545, khi đó người theo Tin Lành gán cho với nghĩa xấu là người đạo đức giả. Năm 1537, Ignacio cùng các bạn sang Ý để xin Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba công nhận dòng và đã được Giáo Hoàng công nhận trong sắc sĩ. Năm 1539, ngày 21 tháng 7 năm 1550, Giáo Hoàng Julius III tái công nhận dòng trong một sắc chỉ khác. Khi cải cách kháng nghị đang lan tràn, giáo hội công giáo thấy cũng cần phải có một cuộc nội y cải cách. Do đó, Giáo Hoàng Phaolô thứ ba đã triệu tập công đồng Tridentino ở Ý từ năm 1545 đến 563, trong đó các tu sĩ dòng tên đã góp phần quan trọng trong phong trào phản cải cách, đó là phong trào Tin Lành đó, như nãy em nói đó. Ban đầu, dòng tên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực truyền giáo thôi. Nhưng từ năm 1547, dòng đã quay sang tập trung vào lĩnh vực giáo dục cho tới cuối thế kỷ thứ 16. Năm 1551, dòng đã mở một trường trung học ở Roma, trong khi các tu sĩ của dòng đã có mặt ở Congo, Brazil, Angola và cả đế quốc Ottoman với trường trung học Thánh Benoît lập năm 1583. Đế quốc Ottoman đây là Thổ Nhĩ Kỳ đấy các anh chị. Khi Ignacio qua đời năm 1556, dòng đã có trên 1.000 tu sĩ và 60 năm sau, dòng có trên 13.000 tu sĩ trên toàn châu Âu. Ignacio được Giáo Hoàng Phaolô thứ 5 tôn phong chân phước năm 1609 và được Giáo Hoàng Gregorio 15 phong thánh năm 1622. Trong suốt lịch sử của dòng tên, họ đã trải qua những năm tháng gian khổ. Các năm 1704 cho tới 1742, Giáo Hoàng ra lệnh cấm các nghi lễ Trung Hoa mang nét của thuyết hỗn hợp mà các nhà truyền giáo dòng tên đã tôn trọng. Quốc gia châu Âu đầu tiên nỗ lực trục xuất dòng tên là Bồ Đào Nha. Vào năm 1758, các tu sĩ dòng tên bị quan tổng trưởng đế quốc tương đương với thủ tướng Sebastião José gán cho cái tội mưu sát vua. Không những thế, Melo còn tiến hành tuyên truyền bài trừ dòng tên trên khắp châu Âu để các nước khác ủng hộ ông ta. Cuối cùng, vào năm 1759, ông ta ban bố sắc lệnh đuổi dòng tên ra khỏi Bồ Đào Nha. Không lâu sau, Pháp theo chân Bồ Đào Nha. Quan tổng trưởng ngoại giao là công tước Choi Si-un và ái thiếp của vua Louis XV là nữ hầu tước Pompadour. Chống đối ảnh hưởng của dòng tên, họ gán cho dòng tội mưu sát vua Louis XV, dù không phải là chủ mưu. Họ bị những người theo thuyết Jansenio và các triều thần tấn công, rồi bị cấm và bị trục xuất ra khỏi Pháp năm 1763. Khoảng 200 trường của họ bị đóng cửa. Theo gót Pháp, vua Tây Ban Nha là Carlos III đã trục xuất dòng tên ra khỏi đất nước năm 1767. Không những thế, ông ta còn đuổi các tu sĩ dòng tên ra khỏi xứ Napoli và xứ Parma vào năm 1767 và 1768, những xứ nằm dưới quyền thống trị của thân quyến của ông ta. Cuối cùng, vào năm 1773, giáo hoàng Clemente XIV, trước áp lực quá lớn của các nền quân chủ Pháp, Tây Ban Nha và Napoli, phải quyết định bãi bỏ dòng tên. Nữ hoàng áo là Maria Theresia bất đắc dĩ thi hành mệnh lệnh. Lệnh của giáo hoàng chỉ không được có hiệu lực ở hai nước Phổ và Nga, có nền quân chủ phi công giáo và không chịu ảnh hưởng của thế lực giáo hoàng. Vua Phổ là Frederick II Đại Đế đã thực hiện chính sách khoan dung tôn giáo. Không những thế, ông còn đề cao nền trí thức của dòng tên. Vị vua này đã gây bất ngờ đối với trào lưu triết học khai sáng tiến bộ thời đó. Tương tự, nữ hoàng Nga là Ekaterina II Đại Đế cũng tôn trọng tài năng xuất sắc của các tu sĩ dòng tên. Bà cho rằng họ sẽ giúp ích cho nền văn hóa nước nhà. Nhờ có vương quốc Fred II Đại Đế và nữ hoàng Katirana II Đại Đế mà dòng tên vẫn còn tồn tại được. Dòng tên được giáo hoàng Pio thứ 7 tái lập vào năm 1814. Tuy nhiên, các cuộc công kích họ vẫn tiếp tục suốt thế kỷ 19. Tại Pháp, các tu sĩ dòng tên bị trục xuất lần nữa vào năm 1880 và lần nữa vào năm 1901. Tại Thụy Sĩ, mãi tới năm 1973 mới bãi bỏ luật cấm các tu sĩ dòng tên hoạt động. Luật này được ban hành từ năm 1848. Tuy nhiên, các ngăn cấm và chống đối nói trên cũng không ngăn cản được dòng tên. Họ đã tái lập các phái bộ truyền giáo ở Bắc Mỹ hoặc ở Madagascar. Họ đã lập các trường đại học trong thế kỷ thứ 19. Họ cũng đã xuất bản các tạp chí tinh thần ở Pháp, Canada, ở Ý, ở Bỉ, ở Hoa Kỳ. Dòng cũng có nhiều cơ sở giáo dục ở Pháp và có cả ở các đại học riêng về thần học và triết học ở Centre Sèvres, Paris và Brussels. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, họ cũng tới Chad và trở lại Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2005, dòng có 19.850 tu sĩ ở rải rác tại 112 quốc gia trên thế giới, so với khoảng 35.000 năm 1964. Cũng giống như các dòng khác của giáo hội công giáo, dòng tên cũng bị giảm ơn gọi. Ngày nay, phần lớn các tu sĩ dòng tên có mặt tại châu Á, khoảng 3.500 ở Ấn Độ, và châu Mỹ Latin và châu Phi. Hiện dòng có khoảng 900 người dự tu. Đặc biệt, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, Hồng y George Marino Bergoglio, người Á Căn Đình thuộc dòng tên, được bầu làm giáo hoàng thứ 266 của giáo hội công giáo. Ông lấy tông hiệu là giáo hoàng Francisco.
Trời đất qua đi, cho dù chẳng có vì lời ngon.